thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát. Phật pháp sống.
Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp do Hội Ái hữu Vô Vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư phân giải cho chúng ta về nguồn gốc của sự thương yêu là do Thượng Đế ân ban để dạy dỗ và diều tiến tâm thức của chúng ta từng ly từng tí trong từng mọi trạng thái, nhờ sự kích động và phản động của ngoại cảnh để đánh thức tâm hồn của chúng sanh lo tu để trở về căn bản thương yêu của chính mình, biết ăn năn hối cải sự sai lầm của mình đã tạo, hầu thức tỉnh mà trở về phát huy tình thương yêu thật sự, không còn sống trong mê muội không lối thoát, noi gương các vị tiền nhân đã đi trước, chịu dấn thân hy sinh phục vụ vô quái ngại trong bất cứ mọi hoàn cảnh. Sau đây, chúng tôi xin mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Tình thương và đạo đức của Thiền sư Lương Sĩ Hằng tại Sydney, Úc Châu vào ngày 9 tháng 6 năm 1990.
Cảm ơn ban tổ chức. Chúng tôi có cơ hội được bàn bạc cùng quý vị. Hôm qua chúng ta đã đồng dự và đồng hiểu để hiểu cái đường lối sanh trụ hoại diệt của tâm linh, và chúng ta lại có một lối thoát cơ hội cuối cùng để giải tỏa những sự phiền não sai quấy mà chúng ta nhận thức được chính ta đã làm cho chúng ta phiền não sai quấy. Cho nên hôm nay lại tiếp tục nghiên cứu thêm. Tôi mong rằng tất cả quý vị đều có sự thắc mắc. Những sự thắc mắc đó để làm gì? Để đưa lại sự thật và đem lại chân lý. Từ cái nghẹt mà chúng ta bàn bạc làm cho nó thông, từ cái thông nó sẽ mở tới vô cùng. Chúng ta mới có lối thoát và thấy rõ rằng tất cả chúng sanh là một, tất cả huynh đệ tỷ muội là một, đang chung sống hòa bình trong cái cõi thương yêu thật sự. Mọi tâm linh ở thế gian đều muốn có sự thương yêu. Mọi người tuổi trẻ lớn lên đều có tự ái là muốn có ba cha mẹ thương yêu, bạn bè thương yêu, quần chúng thương yêu, trời Phật thương yêu. Rồi bây giờ chúng ta ngược lại, văn minh càng ngày càng đến với chúng ta tầm cái gì bây giờ? Tầm nguồn gốc thương yêu. Nhìn lại mỗi khối óc ở thế gian nó cũng quy là một, nhưng mà nó cao siêu vô cùng, phát khởi từ khối óc của con người để nhìn nhận Chúa, nhìn nhận Phật, nhìn nhận ma quỷ, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình để cải tiến tâm linh và tiến hóa tới vô cùng, và trở về với nền tảng mầm mống thương yêu rõ rệt. Chúng ta có trời đất, có trời Phật, có nguyên lý của chân lý, ngày nay chúng ta mới có sự sanh tồn. Vỏn vẹn chúng ta ôm nguyên khí đi đây đi đó, ôm cái sự thanh tịnh, tha thứ và thương yêu để tìm hiểu lẫn nhau. Cho nên cái cơ tiến hóa không ngừng nghỉ, 24/24, tâm thức của mọi người đều có con tim, mà do con tim của quý vị đang đập không ngừng nghỉ, không có được nghỉ đâu. Chúng ta xuống thế gian đây là học hỏi, rồi chú nếu mà chúng ta trở về với sự khai ngộ tự giác rồi, chúng ta có cơ hội nghỉ ngơi. Nghỉ là thế nào? Chí của quý vị đã tập trung và chí mở, ý muốn đến đâu thì nó đến đó mới là nghỉ. Mà bây giờ ý chúng ta muốn không đạt, muốn làm giàu cũng không được, mà không biết giàu rồi tôi sẽ đi đâu. Rồi có nhiều muốn người muốn khổ thì khổ, muốn tự tử chết liền cũng không được, chết rồi tôi sẽ đi đâu. Trong vòng lẩn quẩn không lối thoát. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi, cái vòng lẩn quẩn không lối thoát đó nó không đem gì lợi ích cho chúng ta. Mà chúng ta dồn lại có mấy chục năm, vỏn vẹn có mấy chục năm rồi phải ra đi, phải đi bằng hai tay không, phải ra đi. Không bằng lòng cũng phải bằng lòng ra đi. Thì cái rốt cuộc của chúng ta đi đâu thì vậy. Cho nên vì đó con người cuối cùng là nhờ khối óc. Khối óc mới cải tiến được cuộc đời sống. Khối óc mới tìm được nguyên do nguyên căn sẵn có của chính mình. Thế ra tất cả đồng loại của chúng ta là từ mầm mắm của yêu mà ra, từ đại thanh tịnh và chuyển hóa xuống thế gian. Cho nên mọi người đều muốn có cơ hội an nghỉ thanh tịnh. Bây giờ chúng ta rơi xuống cái cơ thể này là chỗ tâm tối động loạn, bây giờ chúng ta muốn trở lại sự an nghỉ mà chúng ta có đời đời bất diệt đó, chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải quay lên, phải làm sao đi, phải làm sao trở lại với căn bản của chính chúng ta, chứ không có nhờ đỡ ai được. Quý vị nhiều khi quán hồn quán vía rồi quỳ xin Phật, quỳ xin Chúa, rốt cuộc mà quý vị không ăn năn thì Chúa Phật cũng bó tay. Mà nếu chúng ta ăn năn rồi thì chúng ta cái thức hòa đồng nó càng ngày càng mở, đối với nhân sinh từ bi bác ái rõ ràng, thương yêu những người ở khía cạnh chúng ta, ở gần chúng ta, nghe gia can cha mẹ chúng ta, ta mới thật sự yêu, thật sự thương. Và quý vị khi mà nhìn được tận mặt quý vị rồi, thấy rõ cái nguồn gốc của quý vị rồi, thì nền tảng của chúng ta là tha thứ và thương yêu. Cho nên trong gia can chúng ta mà giàu lòng tha thứ và thương yêu thì gia đình nó vui biết là bao nhiêu, con em nó phát triển, tự ái nó không bị đụng chạm, thì toàn là cởi mở và thăng hoa tốt đẹp, một mường hạnh trong gia can rõ ràng. Cho nên tình thương và đạo đức là sắc bén nhất, thế giới sắc bén nhất. Đó, nó nằm ở đâu? Nó ẩn tàng trong nội thức của quý vị. Quý vị sử dụng nó hay là không? Sử dụng nó thì nó ra, không sử dụng nó thì nó chỉ có ngủ thôi. Phật ở đâu? Phật ở trong nội thức quý vị, trong chân tâm quý vị. Mà Phật không có cầu xin, không chịu làm, không kích động thì Phật cũng ngủ luôn. Vị Phật của quý vị đang bị ngủ cho nên có sự tranh chấp. Mà Phật của quý vị thức rồi thì quý vị đã mở được cái thức hòa đồng rồi, thương yêu huynh đệ một nhà. Chúng ta thấy đồng loại quý mến thương yêu thì chúng ta mới bằng lòng dấn thân, dấn thân hy sinh và đạo đức. Đó, quý vị làm cha làm mẹ là đang dấn thân đó. Hầu hạ một thằng con không biết gì hết mà nó cục cửa cái là má đứng bên rồi, nó la lên một tiếng là má hầu nó rồi, lo cho nó từ ly từ tí. Chúng ta nhìn ông bà cha mẹ chúng ta đã lo cho chúng ta từ ly từ tí, chúng ta nhìn lại ông trời đã lo chúng ta từ chia sáng trong tâm thức, không giờ giấc nào mà Ngài bỏ chúng ta, thương yêu chúng ta vô cùng. Mà chỉ chúng ta là một người từ chối sự thương yêu của Ngài, cho nên chúng ta đi trong đường vòng lẩn quẩn và khao khát sự thương yêu của bậc đại gia. Tình thương cha mẹ đối với con cái chúng ta tìm hiểu. Chúng ta là một đứa con trong gia đình mà chúng ta ngỗ nghịch bỏ đi, thứ bảy chủ nhật bỏ đi, không biết cái cha mẹ, không biết sự yêu thương, không biết sự nâng niu, mà gần gũi cha mẹ hơn một chút nữa để cha mẹ được an lòng khi thấy hiện sự hiện diện của đứa con, rồi chắc cái kinh nghiệm của cha mẹ truyền tải cho chúng ta và chúng ta hòa cảm với những cái kinh nghiệm xa xưa đó đem đúc kết cho thời đại và giúp đỡ cho thời đại tiến hóa. Đó là cũng phải có một giày cấm, mà khi nhìn trong gia đình rồi mới thấy được cái luật của trời đất đã sắp đặt rõ ràng, có kẻ trên người dưới, có đầu có đuôi, con ruồi nó cũng có đầu mà người ta không có đầu sao được, chúng ta có đầu mà chúng ta quên bộ đầu chúng ta sao được. Hãy nhớ lại bộ đầu, bộ đầu là càng khôn, khối óc là càng khôn, nên liên hệ với vũ trụ, càng khôn vũ trụ là một, cho nên khối óc nó nhìn nhận vũ trụ, khối óc nó tìm ra chấn động của vũ trụ. Khối óc đã tìm ra văn minh xa xưa bao nhiêu tỷ năm của vũ trụ, tìm ra cung trăng. Ngày hôm nay chúng ta sung sướng vô cùng, nắm điện thoại lên thì âm thanh chúng ta chuyển lên không trung, lên vệ tinh rồi chuyển thẳng thứ nào chúng ta muốn, hỏi phải cái ý không? Cái ý là quan trọng, cho nên con chim nó bay chỗ này chỗ nọ, nó dùng ý là nó chuyển nó được rồi. Mà chúng ta có trí có ý mà không sử dụng trí ý chúng ta thì trí ý chúng ta phải lu mờ và thất bại ở chỗ đó thôi. Cho nên người tu phải bằng trí bằng ý. Người làm ăn ở thế gian cũng là người tu, phải dụng trí dụng ý. Ta qua được, mọi người qua được. Đó là cái thực hiện trong cái bác ái từ bi. Không nuôi cái độc tài mà hủy hoại tâm thức của chính chúng ta. Cho nên kinh nghiệm là của báo của trường đời. Kinh nghiệm của chúng ta bị hủy hoại thì giờ phút lâm chung quý vị nghĩ sao? Ăn năn vô cùng. Tôi gặt hai mấy chục năm mà tôi chẳng để lại gì được, một chút gì cho đời. Và đời nghe tới tên tôi họ ghét rồi, họ không có nhận mà không đọc, không thấy nữa, không muốn nghe nữa. Vậy thì cái tình thương tôi ở đâu? Tôi đã bỏ tình thương, cho nên ngày nay tôi phải xuống địa. Tình thương của vũ trụ, tình thương của nhân loại, tình thương của cha mẹ, tình thương của trời Phật, có hết. Tôi phủ nhận, tôi cho tôi là hay. thì tôi lại đã tự gạt tôi trong lúc tôi còn sống sanh tiền làm người mà tôi đã tự gạt tôi, thì lúc chết quý vị nghĩ thế nào? Cho nên quý vị cứ tu pháp lý vô vi rồi quý vị xuất hồn xuống âm phủ. Tại sao người ta khóc nhiều quá? Quý vị nhìn đi ngang nghe cái tiếng khóc, tiếng khóc đau khổ vô cùng, tại sao họ khóc? Mỗi một triệu người đều khóc, tại sao? Đều hết tức. Tôi biết mà tôi không làm cho tôi, tức tôi bị nhiều đó, tôi khóc. Tôi biết mà không làm cho tôi, chứ tôi là người trách nhiệm đối với tôi mà tôi không làm. Tôi không lo cho tôi tưởng là trời Phật lo cho tôi đi tu, tôi không tu sai nữa. Tôi cứ ý lại nơi trời Phật lo rồi, tôi yên rồi, tôi điểm bài, tôi đi chơi bờ, tôi đi hút sách, trời Phật lo hết rồi, vợ con tôi trời Phật lo, chặt, mình phải lo. Tâm tư của mình sánh bằng tâm tư của trời Phật, cho nên trời Phật cho mình đóng vai gì? Đóng vai trời cha, mẹ, anh, em, con cái, mà người Việt Nam rất rõ ràng, con người ta, trước hết mình đã làm con, mình là cục cưng của nhân loại, cục cưng của trời Phật, cục cưng của xã hội, mình là con, phận con. Con người ta, Việt Nam nó rất có rất trật tự. Còn người khác, chống dân khác nó nói người thôi, nó không có nói con người ta. Việt Nam con trước rồi mới làm người ta. Chúng ta đã làm con rồi. Mọi người từ bé nuôi lớn, tất cả mọi người đây là từ con nít nuôi lớn. Mà nhiều khi quên ấy, quên cái bản chất của con nít. Mà nhiều khi mình có con mình cũng hà hiếp con nít nữa. Sai. Mình làm sao nâng đỡ? Lúc mình còn trẻ, lúc mình còn bé đi, mình muốn thế nào? Muốn cha mẹ thương yêu, muốn cha mẹ đưa mình vô một cái chỗ an toàn hơn. Nhiều người làm cha mẹ nhiều khi cũng hất hủi con nhiều lắm, cho nên con nó tự ái, hà khắc nó nhiều quá. Vì trình độ của cha nó đi vượt con nhiều lắm, mà muốn con mau như mình thì chắc không được, cho nên phải học kiên nhẫn, hạ mình xuống. Cha mẹ luôn luôn hầu hạ con bằng một lòng từ của người mẹ, dù cho cái người đó không giữ cái máy mà để đứa con rồi cũng phải lo cho nó ăn, tắm, rửa, ngủ. Là mẹ là một người hầu hạ. Để học thì học có chỉ nhẫn. Tất cả càng khôn vũ trụ, tất cả nhân loại ở thế giới đây, bốn biển năm châu đang học có chỉ nhẫn mà chưa thành, vẫn còn chiến tranh.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe nhạc phẩm Tình Cha, ý đạo của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Sơn Ca, gửi đến quý vị.
Bao lần tình cờ qua núi, tôi ngước mắt nhìn trời. Chao ôi, núi cao vòi vòi, núi nói gì với tôi, mà làm đau nhói tim tôi, mà lòng tôi thấy chơi vơi, chơi vơi, chơi vơi. Bao lần tình cờ qua núi, tôi nhớ tới một người, cha tôi Thái Sơn vòi vòi, núi nói nhiều với tôi, rồi thì nước mắt tôi rơi, từng dòng nước mắt tôi rơi, rơi 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 rơi. Ôi tình cha hài hà là thế, cõng con trên vai khi con còn bé, cõng con trên vai đi khoe với xóm làng. Ôi lòng cha tài nào tà xiết, cha nắm tay con dạy con ngoan ngoèo tập viết, cha dạy con đọc con học trang sách đầu đời. Ôi đời cha gian lao nhọc nhằn ngày tháng, những lo cho con cơm no từng chén, những lo cho con áo lành từng mái. Ôi đời cha quả là ngọn đuốc, cha soi cho con nhân luân thương thương đạo lý, cha thắp đời con ánh sáng làm người. Bây giờ chẳng chờ qua núi, tôi mới thấy nhờ một người không trông núi cao vòi vòi, nhưng người luôn có trong tôi. Mặt trời trói lói lên ngôi nhà khung tấu hát khôi khôi, cha ơi cha ơi. Bây giờ chẳng cần qua núi, tôi vẫn nhớ tới một người công ơn Thái Sơn vòi vòi. Thước nào đó hết công ơn, một đời con nhớ không cha, ngàn đời con nhớ ơn cha. Cha ơi cha ơi. Bao lần tình cờ qua núi, tôi ngước mắt nhìn trời, chao ôi núi cao vòi vòi. Núi nói gì với tôi, mà làm đau nhói tim tôi, mà lòng tôi thấy chơi vơi. Bao lần tình cờ qua núi, tôi nhớ tới một người, cha tôi Thái Sơn vòi vòi. Núi nói nhiều với tôi, rồi thì nước mắt tôi rơi, từng dòng nước mắt tôi rơi. Ôi tình cha hài hà là thế, cõng con trên vai khi con còn bé, cõng con trên vai đi khoe với xóm làng. Ôi lòng cha tài nào tà xia, cha nắm tay con dạy con ngoan ngoèo tập viết, cha dạy con đọc con học trang sách đầu đời. Ôi đời cha gian lao nhọc nhằn ngày tháng, những lo cho con cơm no từng chén, những lo cho con áo lành từng mảnh. Ôi đời cha quả là ngọn đuốc, cha soi cho con nhân luân cương thương đạo lý, cha thắp đời con ánh sáng làm người. Bây giờ chẳng chờ qua núi, tôi mới thấy nhờ một người không trông núi cao vòi vòi, nhưng người luôn có trong tôi. Mặt trời trói lói lên ngôi nhà khung tấu hát khôi khôi, cha ơi cha ơi. Bây giờ chẳng cần qua núi, tôi vẫn nhớ tới một người công ơn Thái Sơn vòi vòi. Thước nào đó hết công ơn, một đời con nhớ không cha, ngàn đời con nhớ ơn cha. Cha ơi cha ơi. Cha ơi cha ơi. Cha ơi cha ơi. Cha ơi cha ơi.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Thưa, câu hỏi cuối cùng của tôi đã buổi hôm nay là tôi muốn hỏi thầy, theo con việc các cơ duyên cũng đọc qua những cuốn như là Tôi Tầm Đạo, Thiền Đế Giảng Kinh Lý, thì con có được khuyên là mình phải phước huệ song tu. Thì con có cái nghĩ nó không biết nó sao, tức là con ví dụ như con là một người có thành công trên đường đời, con có công danh, con có sự nghiệp, thì cái mà cách thức con dùng một cách thức lương thiện đó mà con có công danh sự nghiệp đó, thì con không có hại ai, con chỉ dùng cái quyền lực thế lực mình có để mà giúp người ta chứ không có hại. Nhưng thì có một lúc nào đó tự nhiên con ngộ đạo, thì con mới nghĩ là bây giờ mình đã có công nhân sự nghiệp rồi thì mình dùng cái mà những cái mình có để mình giúp người ta. Nhưng mà trong lúc mà mình ví dụ như ban ngày mình đi làm hay là mình có công việc làm ăn về chỉ có để kiếm tiền thì dĩ nhiên phải có sự động loạn, không ít thì nhiều. Và thì con nghĩ là ví dụ như mình được cái pháp thiền này rồi thì ban ngày mình gặp động loạn, ban đêm thì tối mình công phu mình xả ra, thì con nghĩ là ban ngày mình rước cái động loạn vô, ban đêm mình xả ra thì như là giống như cái đổ ra ấy vô, nhưng mà mình không
hiểu. Thì mình hiểu phước huệ song tu là gì, động loạn là gì, tại không hiểu động loạn là gì, do đâu nó động loạn. Xã hội có trật tự mà, đi làm 8 tiếng về cuối tuần lãnh lương đàng hoàng, nhưng mà tôi có tham nó mới động loạn. Tham ở trong đó, nguồn gốc cái tham nó làm cho tôi động loạn, chứ tôi làm trật tự không có động loạn. Tôi mất trật tự thì cảm thấy động loạn, mà nếu tôi có trật tự tôi không động loạn. Tôi thấy rằng giết người của tôi xuống thế gian tôi phải đi làm, thì sống cái xã hội này nó có luật lệ đàng hoàng, thuê mai đóng đàng, đi làm đàng hoàng, tặng tâm phục vụ để lấy đồng tiền trả cái nợ tiền giết cho vợ con, cho chồng con, ví dụ như vậy, thì tôi rất bình an. Tôi là người có cơ hội trả được cái nợ nghiệp duyên từ thiện kia, ý thức cái chuyện lạc. Còn phước, tu phước là tu cái gì? Ông trời ông cho cơ tạng, cơ thể khối óc cái gì, cái hồn đang như trong cái thể xác này. Nhưng mà không biết đó là cái phước cấu trúc từ siêu nhiên mà có, chúng ta mới có cái hình hài này. Mà chúng ta hủy hoại cái hình hài này là mất phước. Tu phước là phải lo tinh tấn cho cơ tạng đâu đó là yên ổn. Không như vậy, không ăn vậy, không làm vậy thì không có rước chuyện vậy vô, thì cái phước nó vẫn còn. Thấy không? Còn huệ là cái gì? Huệ là cái hồn được sẵn, nó mới phát huệ. Vì tâm này mê chấp nhiều quá, duyên nghiệp nhiều quá, mê chấp nhiều quá, tôi mê chấp luôn ông Phật. Tôi thích ông Phật này, tôi thích ông tiên kia, tôi ghét ông Phật nọ, chặt lắc hết rồi, tôi cũng chặt luôn. À, huệ làm sao mở được? Đường nào một đường, thanh và trượt. Tôi vốn từ thanh đến xuống nhân gian, bây giờ tôi phải trở về cực thanh cực tịnh, thì chư Phật ở đó cho tôi. Đừng để tôi mê ông Phật này, tôi tư là đạo này, tôi ghét đạo kia, chắc không có đúng. Có một đường lối, đạo nào cũng một đường lối giải thoát và thăng hoa. Mình phải đi tới vô cùng rồi mình mới hiểu phước là gì, huệ là gì. Tôi tu phước là tôi hiểu sự hiện diện của tôi cấu trúc từ siêu nhiên mà có, trong đó dày đặc những câu hỏi. Hỏi mày đã làm được cái phước của cha cho mày chưa? Ông trời đã cho mày bao nhiêu phước mà mày đã cống hiến cái phước mày cho thế gian chưa? Cái tình thương, cái điểm từ bi của mày đã khơi dậy chưa? Đã chịu hòa cảm với mọi người chưa? Hay là mày còn cố chấp? Cố chấp chừng nào thì ông trời tắt nó từ đấy. Khổ, tu không được, thiền muốn không được, suy nghĩ thất bại. Đó, bản thân cố chấp, ngu muội, lu mờ, nắm được cơ hội và không biết cơ hội. Cô hiểu chỗ đó không? Phước. Phải biết cái phước do đâu đến, rồi mình nắm cái phước và mình ngự trong cái phước đó là cái tòa sen của vũ trụ. Thì phần hồn mình đi đến như thế nào? Thế sao? Mấy ông tu tiên, ông khỏe rồi, ông Phật khỏe rồi, ông đi trên tòa sen không à? Mà quý vị đang ở tòa sen là biến cái tòa sen thành bùn, chung với dưới bụng ở, không chịu đi lên trên. Nhất trần bất nhiễm là không giận ai, không ghét ai, không hờn ai, không chấp ai, thương yêu và tha thứ tất cả. Mở, mở cái tâm con chuột thành cái tâm ông Phật, hiểu không? Tâm eo hẹp nó thành bùn tối, hối tha mà cho mình tốt. Mở cái tâm con chuột nó thành hoa sen, tâm con chuột không phải dở đâu, mà nó mở được nó thành hoa sen. Chuột có chuột tu chứ gì? Chị muốn thấy con chuột tu không? Ban đêm mà chị thấy con chuột nó bò qua mà cái đầu nó sáng, chớp sáng tức là qua thấy sáng.
chuột nó sụt xuống á, nó không có phá hoại. Con chuột mà mở lên nó cũng đi về trời được. Ta hiểu chỗ này. Mà hoa sen nó từ bùn mà nó mối lên nó thành hoa sen, mà ba cõi đều có hoa sen, mà ai cũng ca tụng hoa sen. Nhưng hoa sen từ đâu? Từ cái khổ hạnh nó chiếm cái đó. Chúng ta đang từ trong cái khổ hạnh, cái khổ này ôm cái xác này, ôm cái phước này mà không biết giá trị cái phước của càng không những người đã đóng góp cho chúng ta, thì chúng ta phải khai mở. Càng khai mở thì càng thấy vui, càng khai mở ra chị thấy chị chưa thành công. Hồi nãy chị nói chị thành công, đồng bạc chị đếm được không phải. Nếu thành công, mấy người Việt Nam đã thành công ở xứ Việt Nam, họ có mấy chục triệu. Tôi đã thành công để tiền dưỡng già mà rốt cuộc không còn đồng bạc, thấy không? Tiền đếm được không, cũng có tiền vô lượng kiếp không đếm được. Cái tiền đó nó nằm trong tâm thức, nó nằm ở trong điểm quan, nó nằm ở trong thanh quan trụ sở như vừa của chị khai mở ra. Tự nhiên ở đó cái của tài vô cùng tài, nắm được nguyên lý của các càn khôn vũ, sống trong lễ sống thất tại và không có mờ ảo và không có tự lừa gạt. Pháp lý vô vi, khoa học quyền bí. Tại sao cái tên nó dài vậy? Pháp lý là nãy giờ chúng ta đang nói pháp lý phân tích từ gốc tới ngọn, từ ngọn tới gốc. Vô vi trở về thanh nhẹ không thấp. Khoa học quyền bí là sự tiến triển từ tâm thức, từ cái phước của chị mà bây giờ tôi phân tích ra, chị thấy chị mở lần lần. Cái phước được trời cho tôi có cơ thể, thể xác từ thế gian không có ai chiếm được. Siêu nhiên cấu trúc rõ ràng, một sự sắc của tôi không có ai chiếm. Sự vĩnh cửu của trời đất mà không ai hay. Từ trong lòng mẹ biến thể ra, mẹ duy trì cái mẫu đó ân hộ cho tôi, cho cốc cái thể xác này. Đức mẹ đã cho tôi tràn đầy hạnh, tràn đầy sự thiêu liêng mới. Tôi có gia đình, tôi có chồng, tôi có người yêu, tôi có tình thương, có tình thương nhân loại, tôi có tình thương dân tộc, tình thương đời nào. Thì từ lãnh vực này chỉ biến qua lãnh vực kia, đó là khoa học quyền bí mà trong cái tâm thức chỉ nắm được, chứ không phải trình bày ra như cái này là khoa học. Nhưng mà khoa học vật chất không có khoa học tâm thức thì khoa học vật chất không làm được. Tôi muốn vẽ cái này đẹp, ý thức tôi phải có ý nghĩ đẹp hơn thì mới chơi cái này. Thì thấy không? Cho nên phải đời đạo sanh tu. Cho nên pháp lý vô vi khoa học nguyên lý là người đời không thấy, mà người nào tu thì không tu ông đắc bà tu là đắc, người đó tu mới hiểu được. Phật pháp thanh nhẹ vô cùng, Phật pháp là thanh nhẹ vô danh, không còn ôm cái danh phạm tục nữa, không còn ôm cái địa vị đàn ánh nữa, nhưng mà trong cái thức bình đẳng để phục vụ chia sẻ lẫn nhau, thương yêu và cởi mở, thì cái tâm từ nó đi ra đi vô dễ dãi và không có bị chặt. Lúc đó mới có câu hỏi trung ương ở tòa xem chuyện, thì cái xác của chị thấy rõ chưa? Đó là phước đó.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.